Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết của blogger Cao Huy Huân với tựa đề Ai là người đau đầu nhất năm Bính Thân 2016? Kế đến là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Và kết thúc chương trình là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chế giễu hàng trăm ngàn người đổ ra đường một ngày trước ở các thành phố trên toàn quốc để phản đối chính quyền mới của ông. Trong một bài ngắn đăng trên Twitter phát đi từ Tòa Bạch Ốc, ông Trump viết, đã xem cuộc biểu tình ngày hôm qua nhưng có ấn tượng rằng chúng ta chỉ mới bầu cử xong. Tại sao những người này đã không bỏ phiếu? Những người nổi tiếng đã làm hại cho sự nghiệp rất nhiều. Biểu tượng nữ quyền Gloria Steinem, nghệ sĩ nhạc pop Madonna, nữ diễn viên Scarlett Johansson và các nhân vật nổi bật khác đã đi đầu trong cuộc tuần hành của phụ nữ hôm thứ Bảy ở Washington, thể hiện sự chống lại việc ông Trump nhậm chức Tổng thống 45 của nước Mỹ hôm thứ Sáu. Hai giờ sau, ông Trump viết trong một bài ngắn khác trên Twitter, các cuộc biểu tình ôn hòa là sự thể hiện nền dân chủ của chúng ta. Ngay cả khi không phải lúc nào tôi cũng đồng ý, tôi công nhận quyền của mọi người được bày tỏ quan điểm của họ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ trao đổi với tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày Chủ nhật 22 tháng 1. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ lễ nhậm chức của ông Trump. Ông Netanyahu cho biết trong một cuộc họp nội các, rằng ông đã lên kế hoạch thảo luận về tình hình xung đột Israel-Palestine-Syria và mối đe dọa của Iran. Tân Tổng thống Mỹ đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Israel trong chiến dịch tranh cử và nói rằng ông sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp tình trạng tranh chấp của thành phố này. Trong ngày Chủ nhật, Israel đã duyệt giấy phép xây dựng cho hơn 560 ngôi nhà tại ba khu định cư ở đông Jerusalem. Phó Thị trưởng Tugman, Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng địa phương nói với đài phát thanh Israel rằng việc phê duyệt giấy phép đã bị đình trệ cho đến khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Bảy, 22 tháng 1, một ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump nói với các nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA rằng ông ủng hộ họ. Tân Tổng thống phát biểu trước khoảng 400 người tại CIA rằng Hoa Kỳ phải tăng cường cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông nói, chúng ta phải loại trừ IS. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ông Trump tuyên bố rằng giới truyền thông đã tạo ra cảm giác sai lầm rằng ông đối đầu với các cơ quan tình báo. Ông Trump đã chọn dân biểu Mike Pompeo làm giám đốc CIA, dự kiến Thượng viện sẽ phê chuẩn ông Pompeo vào thứ Hai, 23 tháng 1. Đức Giáo Hoàng Francisco nói ngài sẽ chờ xem Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm những gì trước khi nhận xét về ông. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha NPS được đăng tối thứ Bảy, Giáo Hoàng Francisco nói ông không muốn suy nghĩ hấp tấp, cũng như không xét đoán người khác quá sớm. Chúng ta sẽ xem ông ấy hành động như thế nào, ông làm gì, trước khi đưa ra ý kiến về vị Tổng thống Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng Công giáo La Mã đã phát biểu hôm thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với tờ báo tại Vatican vào lúc ông Trump tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Các thủ lĩnh dân tộc chủ nghĩa châu Âu đã gặp nhau ở Đức hôm thứ Bảy 21 tháng 1 để biểu dương sức mạnh vào thời điểm khởi đầu của một năm có những cuộc bầu cử lớn. Họ vui mừng về việc ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và tuyên bố chính họ sẽ là sự thay thế có tính thực tiễn cho các chính phủ ở châu Âu. Cuộc gặp này còn được gọi là Đại hội Copland. Tham dự là ứng cử viên Tổng thống Pháp tiềm năng Marine Le Pen của Đảng Mặt trận Dân tộc, Geert Wilders thuộc Đảng Tự do PVV của Hà Lan, Matteo Salvini thuộc Liên đoàn miền Bắc Italia, Frank Petri thuộc Đảng Sự thay thế cho nước Đức AFG và hoạt động được 4 năm. Harald Wilimski, Tổng thư ký Đảng Tự do cánh hữu của Áo. Đảng này năm ngoái chỉ chịu thua suýt soát trong cuộc đua giành chức Tổng thống của đất nước và các thủ lĩnh khác có cùng tư tưởng ở châu Âu. Vị thủ lĩnh chống Hồi giáo của Hà Lan Geert Wilders nói với các phóng viên rằng: "Tôi tin rằng chúng ta đang chứng kiến những thời khắc lịch sử. Thế giới đang thay đổi, Mỹ đang thay đổi, châu Âu đang thay đổi và người dân lại bắt đầu được tiếp sức mạnh." Wilimski nói với cử tọa khoảng 1.000 người. Ông phát biểu: "Ông Trump là người chiến thắng, chúng ta là người chiến thắng. Frank Petri, Marine Le Pen, Geert Wilders, tất cả chúng ta ở đây là người chiến thắng." Cũng đề cập đến chiến thắng của ông Trump, bà Le Pen nói: "Năm 2016 là năm mà thế giới Anglo-Saxon thức tỉnh, và năm 2017 tôi chắc chắn sẽ là năm của sự thức tỉnh của người dân lục địa châu Âu." Các diễn giả cũng đã lên án Hồi giáo gắn với chính trị và đồng tiền chung châu Âu, đồng euro mà Salvini gọi là một thất bại, một thử nghiệm tội ác. Được khích lệ bởi việc người Anh bỏ phiếu hồi năm ngoái để rời khỏi Liên hiệp châu Âu, các nhà lãnh đạo dân túy cánh hữu, hay còn gọi là các chính trị gia mới hàng đầu của châu Âu, đã gặp nhau dưới khẩu hiệu tự do cho châu Âu. Mục tiêu của họ là tăng cường mối quan hệ giữa các đảng của họ có tư tưởng giống nhau như họ đã từng làm trước đây. Tại bang Andhra Pradesh ở đông nam Ấn Độ, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa tối thứ Bảy. Các quan chức đường sắt cho biết 8 toa xe của đoàn tàu đã chật bánh và văng khỏi đường ray lúc 11 giờ đêm khi đoàn tàu đi qua một huyện vùng xa xôi. Đã có các hoạt động xuyên đêm để giải thoát các hành khách bị mắc kẹt trong các toa xe bẹp rúm. Nhiều người đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó. Các quan chức đường sắt cho biết cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Họ không loại trừ khả năng phá hoại. Vụ tai nạn mới nhất một lần nữa hướng sự chú ý tới hồ sơ an toàn kém cỏi của hệ thống đường sắt khổng lồ của Ấn Độ, vận chuyển hơn 23 triệu người mỗi ngày. Một báo cáo được chính phủ đưa ra ước tính rằng có khoảng 15.000 người chết mỗi năm trên các mạng lưới đường sắt. Các chuyên gia từ lâu đã kêu gọi Ấn Độ hiện đại hóa các tuyến đường ray và các cây cầu, phần nhiều trong số đó đã tồn tại từ thế kỷ 19 khi hệ thống đường sắt được xây dựng. Một trận động đất mạnh đã xảy ra chiều Chủ nhật ở ngoài khơi Papua New Guinea nhưng không gây ra thiệt hại hay thương tích gì vì nó có chấn tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Thông tin cập nhật của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết cường độ của trận động đất ở khu vực Bougainville là khoảng 7,9 độ Richter. Cơ quan này cho biết độ sâu của trận động đất là 136 km và đã không còn bất kỳ nguy cơ nào về sóng thần. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào thị trấn Anbab của Syria. Mục tiêu của các cuộc không kích là những chiếc xe có vũ trang và ít nhất là một trong những chiếc xe đó đã bị phá hủy. Các cuộc không kích được tiến hành hôm thứ Bảy để hỗ trợ phiến quân Syria cố gắng khống chế khu vực gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Ai là người đau đầu nhất năm Bính Thân 2016? Đó là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Năm Đinh Dậu đến gần, ông Táo như thường lệ phải về chầu trời để báo cáo cho Ngọc Hoàng về chuyện chân thế. Tôi nghĩ năm Bính Thân 2016 là một năm bận rộn cho gia đình nhà Táo vì không biết phải viết bao nhiêu sớ, dùng hết bao nhiêu cuộn giấy vào lọ mực để giải bày hết trăm sự cay đắng ở trần gian. Câu chuyện thứ nhất, Formosa và biển miền Trung. Cay đắng trước tiên có lẽ là chuyện Formosa và biển miền Trung. Hàng trăm tấn cá chết làm ngập tràn bờ biển một mùi tanh thối. Thối như số phận của hàng trăm ngàn người dân các tỉnh. Kẻ mất miếng ăn, người mất công việc, kẻ phải đóng cửa nhà hàng hay khu nghỉ dưỡng. Và biết bao sinh linh đang lo lắng về bệnh tật rình rập vì chất thải độc hại bị chôn vùi dưới đáy biển nhiều năm qua mà không ai chịu nhìn thấy. Một bản báo cáo môi trường bằng tiếng Đức được dịch ra không phải bởi các cơ quan ngôn luận của nhà nước, mà bởi những người uất ức cho cái chết tức tưởi của biển, cho thấy khả năng hồi sinh của vùng biển này là rất thấp và phải mất rất nhiều thời gian và tiền của. Chớ trêu thay, số tiền tưởng là nhiều của Formosa bồi thường cho dân cũng không giúp thay đổi được cục diện đắng cay của những kẻ chọn thép chứ không chọn cá. Để rồi cuối năm 2016, khi ông Táo chuẩn bị về trời, lại phải bật ngửa khi nghe tin 10 sự kiện môi trường nổi bật của Việt Nam trong năm qua được một cơ quan nhà nước bình chọn đưa ra, lại không thấy đả động gì đến Formosa và cú giết chết biển ngoạn mục chưa từng thấy.
Câu chuyện thứ hai, chậm thông báo xả lũ.
Cứ tưởng Formosa là hết, không ngờ rằng vận hạn đen tối tiếp tục đổ xuống đầu người dân miền Trung khi lũ lụt kéo về. Truyền thông Việt Nam gọi đây là cơn lũ lịch sử, vì những cơn mưa lớn lịch sử, lượng nước lịch sử và toàn những lý do đầy khách quan mang hơi hướng thiên tai lịch sử. À không, góp phần vào lịch sử ấy còn có một sự tắc trách cũng kéo dài từ lịch sử của những kẻ quản lý thủy điện khi xả lũ. Các tờ báo chính thống ở Việt Nam cho thấy quy trình xả lũ theo cơ quan chức trách là không sai, chỉ có điều thông báo hơi chậm. Tuổi Trẻ Cười có một bức biếm họa rất hay mà Táo Quân nên thu nhận để Tâu Ngọc Hoàng thay cho việc viết sớ. Một người quản lý lũ nhét một mảnh giấy thông báo xả lũ vào chai, thả xuống dòng sông đang chảy xiết. Tới khi hạ nguồn nhận được thông tin thì mọi thứ đã chìm sâu dưới 3 mét nước. Việc thông báo xả lũ của Thủy Điện mà theo các bác quản lý là để cứu Hồ Thủy Điện, không thể nào chậm hơn, dù không hoàn toàn do Thủy Điện. Nhưng việc xả lũ tức thời như vậy rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến an nguy của người dân sống ở hạ nguồn. Tiếc thay, mọi thứ đang dừng ở tranh cãi. Còn nhà nước thì dù tuyên bố vào cuộc, nhưng vẫn chưa có một bảng đánh giá khách quan nào chi tiết về trách nhiệm của các bên.
Câu chuyện thứ ba, con vua thì lại làm vua. Chuyện thứ ba khiến Táo Quân có lẽ cũng đau đầu chính là nạn sắp xếp việc làm cho người thân. Chuyện một người làm quan cả họ được nhờ chưa bao giờ nóng hơn năm 2016. Các điều tra cho thấy có gia đình ông Bí Thư tỉnh ủy Hà Giang đến gần chục người lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong những cơ quan khác nhau. Cũng khổ cho vị Bí Thư này, ông ấy thỏ thẻ với báo chí Việt Nam rằng quá trình bổ nhiệm hoàn toàn đúng quy trình. Bí Thư cũng không thấy vui gì khi trong gia đình lại có nhiều người làm quan như vậy. Kẻ làm quan không thấy vui có lẽ dần thấy phúc. Nhưng điều chớ trêu là không thấy dân vui mừng vì có phúc, chỉ thấy dân kêu than vì con sãi ở chùa lại quét lá đa. Hay như chuyện con trai ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng được bổ nhiệm đúng quy trình vào rất nhiều vị trí quan trọng, và đến khi vỡ lở mọi chuyện thì đâu cũng đã vào đấy. Ông cựu Bộ trưởng cũng bị khiển trách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi đã thấy đau chưa? Thì người dân trả lời hộ, ông Hoàng không biết có đau không, chứ chúng tôi thì đau đớn đến tận xương tủy vì tiền thuế đóng nuôi con các quan bao nhiêu năm.
Câu chuyện thứ tư, thêm một con sâu trong nồi canh.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là sự kiện quan chức cao cấp Trịnh Xuân Thanh bị phanh phui, dính líu tới các vụ dùng biển số xe bất hợp pháp, kéo theo các vụ bê bối liên quan đến tham nhũng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà có lẽ khi Táo Quân bẩm tấu, Ngọc Hoàng cũng phải đau đầu. Ai liên đới trách nhiệm với ông Thanh trong nhiều năm qua? Ai tiếp tay cho ông Thanh tẩu thoát? Ông Thanh còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, ông Thanh đang lẩn trốn ở đâu mà có thể qua mắt được lực lượng công an, an ninh của Việt Nam vốn không phải là yếu kém? Rồi đến bao giờ sự thật về vụ án Trịnh Xuân Thanh mới được lôi ra ánh sáng một cách minh bạch, khách quan? Nhiều người tin rằng vụ ông Thanh là một vụ án lớn, thu hút cả dư luận quốc tế, nhưng nó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, với đầy ắp những bí mật mà có lẽ không phải người trong cuộc thì mọi chuyện chỉ có thể đoán mò. Đó có lẽ là những câu chuyện cộm cán khiến cho Ta Quân 2016 đau đầu, bên cạnh hàng loạt các vấn đề không giải quyết được mà ngày càng thêm nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường không khí và môi trường sông, ùn tắc giao thông ngày càng căng thẳng, nền giáo dục xuống cấp dù cải cách thường xuyên, hay như nạn cướp bóc, tội phạm ngày càng gia tăng, gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu hỏi ai là người đau đầu nhất trong năm Bính Thân 2016, có lẽ người đó là Táo Quân. Vì ngay cả chính Táo Quân với phép thần thông cũng không thể giải đáp được hết tất cả những bài toán đang tồn tại ở Việt Nam và dự báo là còn tồn đọng trong năm con gà sắp tới.
Bài viết của Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 61 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are world class and break a record.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là world class và break a record.
Mai Lung and Mike love sports. They often watch various sporting events on TV: tennis, soccer, golf, basketball, ping pong, etc. They play tennis, but they are not very good at it. They say that's their way to do physical exercise. Mai Lung has great respect for women tennis players who have won first place at prestigious competitions, such as the British Wimbledon, the U.S. Open, the French Open, etc. Mike admires all winners, male and female.
Mai Lan và Mike rất thích các môn thể thao. Tuy nhiên, họ là khán giả thôi. Họ xem các trận tranh tài thể thao trên TV, quần vợt, đá banh, golf, bóng rổ, bóng bàn, v.v. Họ chơi quần vợt nhưng không giỏi. Họ nói rằng đó là lối họ tập thể dục. Mai Lan rất kính trọng những phụ nữ đã thắng giải nhất trong các cuộc thi uy tín như giải Wimbledon của Anh, giải Open của Mỹ, Pháp, v.v. Mike thán phục tất cả những người thắng giải, cả nam lẫn nữ.
Mai Lung, how I wish I could play a sport like these top players. Say, tennis, for example. Look at Djokovic, Murray, Nadal, Federer, and the others. Will I have a chance to get to their level? What do you think?
Mike nói, Mai Lan, ước gì tôi chơi được một môn thể thao như những thể thao gia hạng nhất, tennis chẳng hạn, xem Djokovic, Murray, Nadal, Federer và những người khác kìa. Tôi có cơ hội đạt tới mức của họ không? Cô nghĩ sao? Ha ha ha, oops, excuse me, I didn't mean to laugh at you. Ha ha ha, ý, xin lỗi anh, tôi không có ý cười anh đâu.
You just did, Mai Lung, so I won't ever get there, right?
Mike nói, cô vừa cười tôi đấy, Mai Lan. Vậy là tôi không bao giờ đạt đến mức đó, phải không?
Well, you can try, but seriously, they are world-class players. Among millions of players, only a few get there.
Oh, anh cứ cố đi. Nhưng nói đứng đắn, họ là những người thể thao gia world-class. Trong hàng triệu người chơi, chỉ có vài người tới mức đó.
Wow, Mai Lung, you know the idiom world-class, and you use it very well.
Mike nói, ôi chào Mai Lan. Cô biết thành ngữ world class và cô dùng đúng lắm.
Thanks, Mike. I know world class means among the best in the world. Đặng Thái Sơn is a world class pianist. Tiger Woods is a world class golfer. World is spelled WORLD class CLASS. Cảm ơn anh. Tôi biết world class, hạng quốc tế, nghĩa là những người giỏi hạng nhất trên thế giới. Đặng Thái Sơn là một người chơi đàn dương cầm hạng quốc tế. Tiger Woods là người chơi golf hạng quốc tế. World, Việt là WORLD, và class, CLASS.
So I'm a student who had a good lesson today. Thank you, teacher. But tell me, would I ever be a world-class tennis player, Mai Long?
Mike nói, vậy tôi là học trò học được bài hay hôm nay. Cảm ơn thầy. Nhưng nói tôi nghe, tôi có bao giờ trở nên được là người chơi tennis tầm mức quốc tế không, Mai Lan? Well, you keep trying. Someday, you may become one. I know for a fact that right now, you are a world-class friend. You are the best for me. Oh, anh cứ cố gắng đi. Rất có thể một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người chơi tennis quốc tế. Riêng tôi biết chắc chắn là lúc này, anh là người bạn tầm mức quốc tế. Anh là hạng nhất đối với tôi.
So, I'm a world-class friend only, not a world-class admirer? I admire you with all my heart.
Mike nói, vậy tôi chỉ là bạn hạng quốc tế, không phải là người hâm mộ hạng quốc tế hả? Tôi hâm mộ cô từ đáy tim tôi. Come on, Mike. Let's get back to sports. What is the competition that involves three sports, swimming, cycling, and running, called? Thôi mà Mike, ta hãy trở lại đề tài thể thao. Môn thi gồm ba, môn bơi, đạp xe đạp và chạy, gọi là gì?
That's triathlon. Tri means three.
Mike nói, đó là ba môn phối hợp, triathlon. Tri có nghĩa là ba. I heard that the athletes who competed in this year's triathlon were excellent in all three sports.
Tôi nghe nói các vận động viên thi đua ba môn phối hợp năm nay xuất sắc về cả ba môn.
Yes, the winner broke the record of all three sports. He was faster than last year's champion in all single sports, swimming, cycling, running, not all three combined.
Mike nói, đúng, người thắng giải broke the record cả ba môn. Anh ta nhanh hơn quán quân năm ngoái, tính rời cả ba môn. Bơi, đi xe đạp, chạy, không phải ba môn phối hợp. Did you say he broke the record? Anh nói anh ta broke the record?
Right. He broke the record for triathlon. To break, B-R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, means to attain an unsurpassed accomplishment, to surpass a previous record.
Mike nói, đúng thế. Anh ta broke the record của ba môn phối hợp. To break, B-R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, có nghĩa là đạt được thành quả vượt bậc, thắng kỷ lục cũ. Now I understand. My cousin Ban broke the record for high jump in his district last month. He's so happy. Bây giờ tôi hiểu rồi. Ban, em họ tôi, phá kỷ lục nhảy cao trong vùng của nó vào tháng trước. Nó vui lắm.
I'm glad for him. Anybody who can break a record for any sport is one with a special talent.
Mike nói, tôi mừng cho cậu ta. Bất cứ ai phá kỷ lục môn nào cũng là người có tài đặc biệt. Someday, I hope you will become a world-class tennis player and break the record for tennis in world competitions. Then you know what I'll do to celebrate.
Một ngày nào đó, tôi hy vọng anh sẽ trở nên một người chơi tennis tầm mức quốc tế và phá kỷ lục
trong những trận đua thế giới. Khi đó, anh có biết tôi sẽ làm gì để mừng không?
I can't wait to become one. You'll give me a big kiss, won't you?
Mike nói, tôi không đợi được. Cô sẽ cho tôi một cái hôn, phải không?
Well, Mike, you know what? I'll prepare the most delicious meal for you. I'll be a world-class chef.
Oh, Mike. Anh biết không, tôi sẽ nấu một bữa cơm ngon nhất cho anh. Tôi sẽ là đầu bếp hạng quốc tế. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. World-class nghĩa là hạng quốc tế và break a record nghĩa là phá kỷ lục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến chống tham nhũng phải đóng vai trò chính yếu trong chiến lược rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa khủng bố, theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell. Bà nói tham nhũng làm suy yếu cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở mọi cấp độ. Tham nhũng góp phần đưa tới những đe dọa khủng bố mới, thường là ở hình thức chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khi công chức và doanh nghiệp có thể đòi tiền hối lộ với sự bảo đảm không bị trừng trị, giao ước giữa những người dân và chính phủ bị phá vỡ. Điều này cho phép những kẻ khủng bố thể hiện mình là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng Ngoại trưởng Kerry đã nói nhiều lần, đối với một công dân không có gì gây nản lòng, làm hủy hoại, tức mất quyền hành hơn là niềm tin rằng hệ thống bị gian lận chống lại họ. Thí dụ trong 15 năm qua tại Afghanistan, Taliban đã có thể bổ sung nguồn chiến binh của mình bằng cách lợi dụng sự bất mãn với tình trạng tham nhũng của chính phủ. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao về châu Phi nhận thấy rằng những trải nghiệm cá nhân với tình trạng tham nhũng có liên hệ đáng kể tới tình trạng bạo lực chính trị, trong đó có chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tham nhũng giúp những nhóm khủng bố hiện hành duy trì hoạt động và thâm nhập những khu vực mới. Thí dụ ở Mosul, dầu tuần lậu giúp làm giàu nhà nước Hồi giáo trong khi chúng nỗ lực chiếm giữ thành phố này. Ở Đông Âu, những chiến binh khủng bố nước ngoài mua chuộc lính biên phòng trên con đường tiến tới thánh chiến. Khắp Tây Phi, có những báo cáo về việc binh lính bán vũ khí ở chợ đen cho Boko Haram hoặc thậm chí nhận tiền hối lộ để báo cho Al-Qaeda biết về những đợt triển khai binh sĩ trong tương lai. Cuối cùng, tham nhũng làm tiêu hao khả năng của chính phủ chống lại những mối đe dọa khủng bố và bảo đảm an ninh quốc gia. Ví dụ khi Tổng thống Buhari của Nigeria nhận chức vào năm ngoái, ông nhận thấy một đội quân mục rỗng vì tham nhũng và hoàn toàn không có khả năng đối đầu với Boko Haram. Khi Thủ tướng Haide al-Abadi nắm quyền ở Iraq, ông phát hiện 50.000 binh sĩ ma trong biên chế làm thất thoát nguồn lực quý giá khỏi cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, Ngoại trưởng John Kerry đã gọi cuộc chiến chống tham nhũng là một ưu tiên an ninh quốc gia. Thứ trưởng Sewell nói, suốt nhiều năm qua, thế giới đã xem tham nhũng là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế và nhân quyền. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp mối đe dọa này. Tham nhũng nguy hiểm hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người. Và đã tới lúc chúng ta đối đầu với nó bằng sự cấp bách, sự quyết liệt và nguồn lực mà nó xứng đáng nhận được. Chúng ta có thể giúp xây dựng những xã hội mà không chỉ minh bạch hơn và có tính giải trình trách nhiệm hơn, mà còn an ninh và an toàn hơn trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.